Gần 6 giờ, Vĩnh Xuân mới về tới nhà. Tan hầu hồi 5 giờ, nên ông Kinh về đã lâu rồi. Ông nằm trên gián coi truyện Tam Quốc Chí, còn bà Kinh đứng dựa bàn têm trầu ăn. Thầy Xuân bước vô, ông Kinh ngồi dậy, hỏi Xuân đi chơi phía nào. Xuân nói thăm trường cũ, rồi qua chợ cũ kiếm phố, sau trở ra phía nhà ga nữa. Bà Kinh nói, phố bên chợ cũ tệ quá, thầy ở sao được mà kiếm, còn phía ngoài ga bao giờ có trống mà mong. Tôi biểu để thủng thẳng vậy mà, gấp làm chi. Tôi nghe phong phanh dãy mình đây có một người tính đi, họ về ăn quá. Vậy để đợi họ đi rồi, tôi sẽ mướn giùm cho thầy, đặng bà con mình ở gần nhau cho vui. Xuân nói, nếu được vậy thì tốt lắm. Bà Kinh nói, phố này sạch sẽ lại thị tứ, mà một tháng có 5 đồng, rẻ quá. Ông Kinh nói, buổi chiều nay vô nhà hầu, tôi có nghe một chuyện ngộ ngộ. Số là thuở nay thầy Sung coi bộ đinh, dân cư thuế thân, mà coi luôn bộ sanh ý, nghề nghiệp, thuế hành nghề, nữa. Bây giờ buôn bán thạnh phát, dân sự đến xin sanh ý nườm nượp. Thầy Sung làm tới hai việc, thầy làm không xiết, để bê trễ người ta kêu nài hoài. Quan phó nhất mới nói với quan lớn chánh, xin thêm một thầy ký nữa, đặng chia công việc với thầy Sung. Hôm nay được mấy quan trên cấp bằng, thầy xuống đây ai cũng tưởng quan phó sẽ chia cho thầy hoặc bộ đinh hoặc bộ sanh ý. Hồi sớm mời thầy vô trình diện với quan phó, rồi ổng dắt thầy vô quan lớn chánh. Chừng trở ra, ổng biểu thầy Khuê dắt thầy đi giới thiệu với mấy ổng, mấy thầy trong nhà hầu. Hồi nãy đi về chung một khúc đường với thầy Quấn coi về điền thổ. Thầy nói nhỏ với tôi rằng, quan phó nhất sẽ bắt thầy đứng thông ngôn cho ông, chớ không phải coi bộ đinh hay là sanh ý. Vĩnh Xuân la lớn, trời ơi, tôi mới vô làm việc, tôi chưa biết gì hết, tôi đứng thông ngôn sao nổi. Phải để tôi tập sự lâu lâu cho tôi thông thạo việc nhà nước đã chứ. Mà sao thầy Quấn biết việc đó nên thầy nói với ông? Thầy nói lúc thầy Khuê đưa thầy đi chào mấy ông mấy thầy đó, thì quan phó nhì qua nói chuyện với quan phó nhất. Hai ông đồng khen thầy ký mới, nói tiếng Tây bạc thiệp, rành rẽ. Quan phó nhất lại nói, ổng sẽ bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy Khuê, vì thầy Khuê chậm lục, nói tiếng Tây không chạy. Thưa không được, nếu quan phó biểu thì tôi xin từ, để cho tôi làm việc gì dễ dễ đặng tôi học tập. Tôi chưa hiểu việc nhà nước mà đứng thông ngôn nổi gì. Làm không kham nói bậy bạ, họ cười chết. Thông ngôn với quan phó có gì đâu mà khó. Họ hầu đặng xin sách ghe, đóng sanh ý, mua bán trâu bò với điền thổ hoặc xin phép về việc lặt vặt vậy thôi. Mấy việc lớn thì hầu trong quan lớn chánh. Thầy đứng thông ngôn, chừng một tuần lễ, thầy thạo hết. Tôi cũng phải từ, vì nếu tôi chịu, té ra tôi giật chỗ thầy Khuê. Tại lệnh quan phó định, chứ có phải thầy xin hay sao mà sợ mít lòng. Thầy Khuê giao việc của thầy cho thầy làm, thì thầy coi sanh ý hay là bộ đinh cũng có lợi vậy, tuy thua bộ thuyền một chút. Nếu thầy đứng thông ngôn, thì thầy coi bộ thuyền, giấy súng với đơn xin phép lặt vặt. Thầy làm, nếu có việc chi chưa hiểu, tôi chỉ giùm cho, đừng lo chi hết. Thầy thay đồ rồi đi ăn cơm. Vĩnh Xuân thay đồ mà sắc mặt buồn xo. Bà Kinh ngó ông mà nói, quan phó thấy có tài nên bắt đứng thông ngôn, vinh giang hết sức mà thầy thông không vui, cái đó mới là kỳ. Vui hay buồn cũng vậy, mình tùng sự với quan tham biện, quan muốn biểu mình làm việc gì mình phải làm, chớ cãi sao được. Để ăn cơm rồi tôi sẽ cắt nghĩa tư cách của thầy thông ngôn ký lục cho thầy nghe. Bà đi dọn cơm đi. Từ hồi trưa đến giờ, bà Kinh thấy Vĩnh Xuân mềm mỏng, nhỏ nhoi hiền lành, thành thiệt. Bà đem lòng yêu, lại nghe nói nhà nghèo, mẹ góa con côi, nên thầy ráng ăn học, đặng làm việc mà nuôi mẹ, thì bà phới động từ tâm, bà quyết giúp đỡ thầy đặng làm ơn làm nghĩa. Bây giờ, bà nghe ông Kinh nói quan phó nhất khen Vĩnh Xuân bạc thiệp, nói tiếng Tây gọn ghẽ, dễ dàng. Ổng định bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy khuê lù mù, chậm chạp, thì bà thêm mến tài học của thầy nữa. Bà thầm nghĩ, thầy mới để chân vào quảng lộ thì được quan trên yêu chuộng liền. Nếu không học giỏi, không nói hay hơn người thì làm sao mà được vậy? Thầy Thông trẻ tuổi này không phải là người tầm thường. Thầy sẽ đi xa, sẽ vượt lên cao. Rồi đây, thầy sẽ lần lên thông ngôn cho quan lớn chánh, sẽ bước tới địa vị ông huyện, ông phủ cho mà coi. Giúp đỡ thầy không uổng công đâu. Ngồi ăn cơm, bà thấy Vĩnh Xuân vẫn còn sắc buồn, bà mới cười mà nói. Mấy thầy đi làm việc, ai cũng mong mỏi được đứng thông ngôn cho vinh vang. Nhiều khi họ dùng cách cúi lòn, bỡ đỡ hoặc âm mưu hại bạn đặng giật cái địa vị đó. Thầy Thông mới lại tới. Quan phó tự nhiên muốn bắt thầy đứng bàn. Thầy không bỡ đỡ, không âm mưu giành giật chỗ của ai. Dạy công ăn học giỏi hơn người, tự nhiên thầy được phần thưởng, chớ có gì đâu mà thầy lo ngại nên buồn đến muốn thoái thác. Thưa bà, vì nghèo nên cực chẳng đã tôi phải theo tân học đặng làm việc lãnh lương mà nuôi mẹ. Tôi ước mong được ngồi yên trong một góc bàn mà biên chép, chờ cuối tháng lãnh lương ăn vậy. Tôi thưa thiệt với ông bà, tôi không ham danh, ham lợi chút nào hết, nhất là danh không chánh đáng và thứ lợi không hợp nghĩa. Không ra làm thầy Thông, thầy Ký thì thôi, chớ thầy đã mang cái lớp thầy Thông, thầy Ký thì còn nể cái gì nữa. Thầy đã vào trường danh lợi rồi thì phải chen lấn tranh đua với người ta, không nên để thua sút họ. Tuổi thầy đáng em cháu của vợ chồng tôi, vậy để tôi nói sự thiệt cho thầy nghe. Thầy côi cút nhà nghèo, phải nuôi mẹ già lại chưa có vợ. Thầy cần phải có tiền, có danh hơn người ta, chớ sao lại chê. Phải có tiền đặng nuôi mẹ cho sung sướng, phải có danh đặng cưới vợ chỗ sang giàu. Tôi khuyên nhập gia tùy tục, người ta làm sao, thầy cứ làm vậy, đừng thèm ngại chi hết. Với tài học đã cao của thầy, chắc thầy sẽ hiển đạt mau lẹ. Hôm tôi được trác đòi đi làm việc, tôi có đến từ giả ông thầy cũ của tôi là ông giáo quân. Thầy tôi có giảng dạy việc đời cho tôi nghe, có nhắc đời quân tử theo trong sách, rồi chỉ đời thực tế theo bây giờ. Thầy tôi căn dặn, dầu việc chi cũng đừng quên đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh. Mặc dầu người đời nay họ chê đạo ấy đã lỡ thời là thối quá. Tôi đã có hứa với thầy tôi, dầu phải nghèo khổ, dầu bị hoạn nạn, tôi cũng chẳng dám bỏ nhân nghĩa là căn bản tấn hóa của người Việt Nam. Tôi lại quyết định lấy bốn chữ thanh cao chánh trực làm tiêu biểu để nhắm vào đó mà bước tới. Tôi nghĩ đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi. Sống giữa đời hỗn độn thì giàu sang càng thêm hổ. Nãy giờ ông Kinh ngồi ăn lóng tai nghe bà Kinh với Vĩnh Xuân bàn cãi. Ông không muốn chen vô. Đến đây ông mới cười và nói: Tôi hiểu tâm trí của thầy Thông rồi. Môn đệ của ông giáo quân giàu hèn cũng thể, có lẽ nào thua sút người ta. Câu chuyện thầy nói với bà nó đó, tôi xin thầy đình lại, để thầy làm việc ít ngày cho thầy thấy thế thái nhân tình, cho thầy nếm mùi đời cay đắng, rồi tôi sẽ bàn luận với thầy. Bây giờ tôi xin cãi với thầy về điểm này. Thầy nói đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi. Thế thì quan phó muốn thá dí phía nào thì thầy phải đi phía đó, chớ sao thầy cự nữ. Dầu đi qua sình lầy, thầy cũng phải ráng mà bước, làm sao mà cãi được. Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi nói: Thiệt vậy, đã làm tay sai thì người ta biểu làm gì thì mình phải làm theo, chớ đâu được phép cãi. Nhưng nếu việc người ta biểu mình làm đó quá sức của mình thì mình phải nói trước cho người ta biết đặng khỏi trách mình. Ông Kinh gật đầu nói: Nói như vậy thì phải. Làm việc mà thầy biết dè dặt như vậy thì ai dám khinh khi. Ăn cơm rồi thì trời đã tối. Ông Kinh đốt cái đèn treo cho sáng, rồi ông với Vĩnh Xuân ngồi tại bàn mà uống trà. Không hiểu vì muốn khoe ngón đần tươi hay là vì cảm hứng gặp bạn đồng đạo mà ông Kinh uống vài chung trà rồi ông lấy đơn kìm treo trên vách. Đem lại dán, ngồi vít đốc, khêu tim đèn mà lên dây. Bắt đầu ông đờn một bản Nam Xuân, rồi sửa dây đờn một bản Lưu Thủy. Sau hết, ông đổi dây Oán, đờn thêm một bản Tứ Đại nữa. Vĩnh Xuân ngồi nghe, vì ngón đờn déo rắc, tiếng đờn thanh tao, nên thầy mê mẩn tâm thần. Thầy liếc mắt ngó ông Kinh, thấy ông đờn mà sắc mặt ông vui sướng như nương mây mà bay, như ngồi trên đỉnh núi cao nhìn xuống Đồng Án. Phong lưu biết chừng nào, thú vị biết chừng nào. Ông Kinh đờn mấy bản, rồi ông để cây đờn trên gián, lại rót chung trà mà uống. Nghe Vĩnh Xuân khen ông đờn tươi, ông hứng chí lấy ống tiêu ngồi ngang thầy mà thổi chơi ít bài. Vĩnh Xuân càng mê mẩn hơn nữa. Ông Kinh để ống tiêu trên bàn mà nói, thầy Thông đã thấy đời sống của tôi về bề ngoài rồi, để tôi dở bề trong cho thầy xem luôn. Tôi cũng như thầy, tôi không màng danh lợi, làm việc thì tôi đi đúng giờ, không khi nào bê trễ. Mà làm việc là có ý để lãnh lương đủ cho vợ chồng sống thông thả, không cần dư. Giữ xã giao đủ lễ, đám tiệc mời phải đi, không ham thả đi chơi. Thú vui của tôi là lúc rảnh rang uống trà ngon, ngâm ít câu thi, đờn chơi vài bản, rồi nằm đọc truyện, đọc sách. Ai tranh đua danh lợi mặc ai, tôi cứ giữ thú vui của tôi. Ai nói khôn không mừng, ai chê dại không giận. Bề cư xử của ông như vậy thì ông là quân tử rồi. Tôi không dám lãnh lời thầy tặng đó. Tôi chỉ lo thủ phận cho an thân vậy thôi. Tôi ước mong được như ông thì nguyện vọng đã thỏa mãn. Nếu tôi dọn nhà cửa yên rồi, và nếu ông sẵn lòng với tôi thì tôi sẽ xin thọ giáo, đặng ông dạy tôi đờn kìm. Vì tôi nghe tiếng đờn kìm sao tôi thích quá. Được chứ, tôi sẵn lòng chỉ cho. Tôi muốn thầy học đờn mà cũng tập thi phú chơi nữa. Khải đờn ngâm thi là thú phong lưu cao thượng đệ nhất. Người có học ai cũng phải biết thưởng thức cái thú ấy. Đợi ít bữa thầy lãnh việc làm quen rồi thì bắt đầu tập liền. Cần gì phải chờ dọn nhà. Ông Kinh mở tủ lấy tập thi của ông làm thuở này đưa cho Vĩnh Xuân xem. Hai người đọc và bình luận với nhau đến khuya mới đi ngủ. Sáng bữa sau, ông Kinh Lương dắt thầy Vĩnh Xuân đến thăm mấy ông, mấy thầy trong tòa bố, thăm đủ hết, không bỏ sót một nhà nào. Qua sáng thứ hai, Vĩnh Xuân bắt đầu theo ông Kinh đi làm việc. Quan phó nhất lại nhà hầu, vừa ngồi thì ông kêu thầy Khuê, thầy Sung với Vĩnh Xuân lại, mà nói ông nhất định bắt thầy Xuân đứng thông ngôn cho ông. Ông biểu thầy Khuê giao việc của thầy cho Xuân làm, còn thầy Sung thì giao bộ đinh cho thầy Khuê coi. Vĩnh Xuân nhỏ nhẹ nói với quan phó rằng mình mới vô làm chưa hiểu công việc nhà nước, nên xin cho phụ với một thầy nào đó để tập sự một thời gian cho quen rồi làm một mình mới được. Ông phó nói không có gì khó, làm trong ít bữa thì quen. Ông dặn thầy Khuê phải chỉ cách thức mỗi việc cho Xuân biết, Xuân không dám cãi nữa. Thế thì lời ông Kinh nói không sai. Mới vô lãnh việc, Vĩnh Xuân đã được đứng thông ngôn cho quan phó và coi bộ thuyền với giấy súng. Trong nhà hầu ai cũng nể, vì lệnh của quan bố nhất đã định nên không ai dám bàn luận gì hết. Chừng tang hầu đi về dọc đường, ông Kinh mới thỏ thẻ nói cho Vĩnh Xuân hay rằng theo lời người ta đồn thì quan phó nhất đổi thông ngôn thiệt cũng tại thầy Khuê nói tiếng Tây không rành. Mà phần nhiều là tại thầy Khuê phát giấy súng, thầy ăn tiền sau đó thấu tới tai quan phó nên ổng mới đổi thầy qua coi bộ đinh. Về tới nhà, ông Kinh kêu bà mà cho hay quan phó đã bắt Vĩnh Xuân đứng thông ngôn thế cho thầy Khuê rồi. Bà vui mừng mà nói có phước thì có phần, hữu tài tất đắc dụng. Vĩnh Xuân nói thế nào tôi cũng không quên tiêu biểu của tôi thanh cao chánh trực. Hai La Mã. Người có danh thường hay thận trọng, dầu danh lớn hay nhỏ cũng vậy, phải lo giữ gìn củng cố, không chịu để cho người ta chê hữu danh vô thiệt. Phải làm sao cho người ta công nhận danh bất hư truyền. Vĩnh Xuân hồi nhỏ học chữ nho với ông giáo quân, được ông giáo khen thông minh, mẫn cán, ông cho là ngôi sao rạng rỡ trong trường ông. Chừng bỏ nho học mà theo Tây học, thì từ Chợ Dòng xuống Gò Công, sau lên Mỹ Tho, Sài Gòn cũng vậy, học trường nào cũng được cải danh giỏi nhất trong lớp. Nay xuất thân đi làm việc, vừa mới vào tòa bố Mỹ Tho trình diện, liền được quan phó tham biện khen thầy Bạc Thiệp, nói tiếng Tây dễ dàng nên chọn thầy đứng thông ngôn. Dầu muốn dầu không, thầy cũng phải vâng chịu, không được phép kiếm kế mà từ chối. Trưa về ăn cơm, Vĩnh Xuân nói với ông Kinh. Đường đời có nhiều khoản gây go, bây giờ tôi mới thấy gây go thiệt. Thi đặng làm nghề ký lục, tôi tưởng tôi ngồi biên chép, rồi cuối tháng lãnh lương mà ăn vậy thôi. Tôi có về phải làm việc khó quá như vậy đâu. Có khó chi đâu, tôi biết thầy dư sức. Thầy đừng lo chi hết. Hồi sớm mơ quan phó cho dân vô hầu, thầy đứng thông ngôn lần đầu mà mấy thầy lén coi, ai cũng cho thầy thông ngôn vững vàng, không bỡ ngỡ, không lụi đuổi chút nào hết. Người ta đoán trong ít lâu thầy sẽ lên đứng thông ngôn cho quan lớn chánh cho mà coi. Làm việc gì cũng vậy, hễ có thiện chí tự nhiên phải thành công. Tuy chưa thạo việc, song tôi cố gắng, có lẽ tôi cũng sẽ làm cho quan trên vừa lòng được. Có một điều làm cho tôi ái ngại quá nên hết sốt sắng. Điều gì? Hồi nãy đi về dọc đường, ông nói ông nghe rõ lại thì quan phó không để thầy khuê thông ngôn nữa, là tại thầy ăn hối lộ sau đó nên mất tín nhiệm. Tại thầy làm lộng quá nên mới đổ bể chứ. Làm việc ai lại khỏi quơ quào chút đỉnh, nhưng người ta làm kín đáo có sao đâu. Tôi nghe như vậy tôi buồn quá. Hôm thứ bảy vô trình diện với quan lớn chánh, ổng dặn tôi làm việc phải siêng năng, mà ổng còn khuyên tôi đừng hối lộ. Tôi hối lộ có danh hay sao mà ổng khuyên như vậy? Lời khuyên đó nhục tôi quá, bởi vậy hôm nay tôi phiền không biết chừng nào. Tôi nói thiệt, nếu nhà tôi có cơm tiền đủ sống thì hôm đó tôi nói tiếng cho ổng nghe rồi tôi đi về. Vì nghèo nên phải làm tay sai cho người ta, mà còn để cho người ta nhục mạ nữa thì chịu sao được. Thầy đừng phiền. Có lẽ tại quan phó đã cho quan lớn chánh hay thầy khuê lôi thôi sau đó, và đã có tính hễ thầy vô làm việc thì bắt thầy thế cho thầy khuê, nên quan lớn chánh mới khuyên như vậy. Nghĩa là khuyên đừng có làm như thầy khuê, chứ không phải cố ý nhục thầy. Nếu vậy thì một thầy hối lộ rồi cho tất cả mấy thầy đều hối lộ hết hay sao mà dặn như vậy? Việc đó tôi không muốn nói, để thầy làm lâu lâu rồi thầy sẽ hiểu lấy. Ai làm sao thì làm, tôi lập chí thanh cao chánh trực như tôi đã dặn lòng tôi, mà tôi cũng đã hứa với thầy tôi như vậy. Được vậy thì quý lắm. Dạy hay khôn chung cuộc rồi mới biết. Thầy ở theo sách chớ không chịu ở theo đời. Sách hay đời cũng vậy, có cái phải mà cũng có cái quấy. Tôi quyết ăn ở theo lẽ phải mà thôi, không kể đời hay sách. Được lắm, được lắm. Cuộc đời biến chuyển, con người tấn quá, phải dung hòa cũ với mới cho hiệp thời. Duy có lẽ phải bao giờ cũng là lẽ phải. Không làm sao thay đổi được. Nếu cái phải mà cho là quấy, còn cái quấy lại cho là cái phải, thì trật tự đảo điên, Phật trời sụp đổ, còn biết đâu mà nương dựa nữa. Tôi khuyên thầy Thông cứ lấy lẽ phải mà xử sự. Ăn ở như vậy thì không ai dám khinh khi, mà cũng khỏi lo ai oán hận. Quan phó gây chuyện rắc rối cho tôi quá. Chớ chi ổng giao bộ đinh cho tôi coi thì tôi khỏe. Tôi mới lo kiếm phố mướn mà dọn chỗ ăn ở được. Bà Kinh chặn mà nói. Thầy Thông lo dọn nhà gấp làm chi? Ở đỡ đây với vợ chồng tôi được mà. Ở đôi ba ngày không nói gì, chớ ở lâu quá tôi làm nhọc lòng ông bà, tôi đâu dám. Thầy ở đây vợ chồng tôi vui lắm, có nhọc lòng gì đâu, thầy ở mấy tháng cũng được. Tôi muốn dọn nhà đặng rước bà già tôi lên, hôm ra đi tôi có hứa, nếu để lâu quá sợ bà già tôi trông. À, nếu có việc đó nữa thì tôi không cản, mà tôi muốn thầy ở gần đây đặng tới lui chơi cho tiện. Tôi hỏi lại thì chắc có người ở dãy phố này họ sẽ dọn đi. Vậy thầy viết thơ thưa cho bà chị hay, đợi tháng sau có lẽ sẽ có phố trống mà dọn nhà được. Để tôi nói trước với chủ phố, hễ người đó trả phố thì phải giao chìa khóa cho tôi. Chủ phố làm hương cả làng này, nghe nói thầy Thông đứng bàn quan phó mướn phố, ổng phải bằng lòng, đâu dám cho người khác đâu mà sợ. Ông Kinh nói tiếp. Thầy muốn học đờn, tập làm thi với tôi thì phải ở gần nhau cho tiện. Thầy ráng chờ ít ngày, ở đỡ đây với tôi được mà. Thầy ở tới chừng nào cũng không sao đâu mà ngại. Hai bữa nay vợ chồng ông Kinh thấy Vĩnh Xuân mới vô làm, liền được đứng thông ngôn thì biết thầy học giỏi thiệt. Đã vậy mà thầy tánh tình ôn hòa, khiêm nhượng, song cứng cỏi thẳng ngay. Vợ chồng đem lòng yêu, muốn chứa thầy ở lâu lâu cho vui. Còn Vĩnh Xuân chưa thạo việc trong nhà hầu, cũng muốn cậy ông Kinh chỉ dẫn nên không đòi dọn nhà gấp nữa. Viết thơ cho mẹ hay rằng chưa kiếm được phố trống nên xin chờ qua tháng sau mới có thể dọn nhà. Bây giờ mắc lo làm việc bổn phận vuông tròn, Vĩnh Xuân chưa dám nói tới việc học đờn và việc làm thi. Vô nhà hầu thì phải soạn các nghị định và huấn lệnh của quan trên, nói về bộ thuyền mà xem cho hiểu, thuyền chia làm mấy hạng, thuyền lớn phải làm sao, cách thức đo thuyền mà tính ra trọng tải thế nào, tính số thuế cách nào, ghe tân tạo phải làm sao mà cho sách, ghe giải bản phải làm sao mà bôi hộ. Thầy cũng kiếm xem huấn lệnh về phép bắn súng, xem coi tính được bao nhiêu giấy phép, buộc người xin phép bắn súng phải có điều kiện gì, người có súng nếu chết, thân nhân phải làm sao. Trong hai ngày thì Vĩnh Xuân đã biết hết công việc của thầy làm, nếu có chỗ nào chưa hiểu rõ thì thầy Khuê chỉ thêm cho. Về nhà, ban đêm nói chuyện với ông Kinh thì Vĩnh Xuân hỏi tới việc của mấy thầy khác làm. Ông Kinh làm việc lâu năm nên ông thạo hết. Ông cắt nghĩa các sắc thuế, thuế quản hạt, thuế địa hạt, phụ công nho. Ông chỉ các sắc bộ, bộ đinh, bộ điền, bộ dụ đầu, bộ thổ trạch, bộ sanh ý, bộ trâu bò. Ông cũng nói luôn cách cử hội đồng địa hạt, cách cử hương chức hội tề và cách cử mấy ban trưởng với thể lệ thâu thuế qua kiều. Một buổi sớm mời, ông Kinh ở trong, Vĩnh Xuân ở ngoài, hai người đương thay đồ đặng đi làm việc. Có hai người cầm giấy tờ trong tay, lúm cúm bước vô cửa. Thấy Vĩnh Xuân đương ngồi đút giày vô chân mà mang, thì cung kính xá mà hỏi thầy Thông coi bộ thuyền ở đây hay không. Xuân nói phải, và hỏi lại hai người có việc chi mà kiếm nhà thầy Thông coi bộ thuyền. Một người nói mới mướn đóng rồi một chiếc ghe nên đem xuống xin cho đặng lãnh sách với bài chỉ. Còn người kia nói mới mua một chiếc ghe để chở lúa, nên đem nhờ mua bán xin đóng bách phần đặng sang bộ sửa sách. Vĩnh Xuân nói việc như vậy thì vô tòa bố mà hầu, chớ đây là nhà riêng, không biết việc của nhà nước. Hai người đều nói, theo tục lệ phải thưa trước với thầy Thông rồi sẽ vô tòa bố hầu sau. Vĩnh Xuân cười mà nói, tôi coi bộ thuyền hôm nay, tôi đã bỏ tục lệ cũ rồi, hai anh cứ đi ngay vô tòa bố mà hầu, khỏi nói trước với ai hết. Hễ vô đơn rồi tự nhiên tôi làm cho, đi liền đi, gần tới giờ hầu rồi. Hai người mở gói lấy tiền, Vĩnh Xuân la lớn, ê ê, hai anh muốn làm cái gì đó? Tôi đã nói như vậy, hai anh chưa hiểu hay sao? Một người nói, thưa kiến tiền nước cho thầy. Vĩnh Xuân nói, nhà nước trả lương cho tôi đặng tôi làm công việc cho dân. Tôi không được phép lấy tiền của dân, mà dân cũng không được phép đem tiền cho tôi. Hai anh làm sái phép ở tù chết đa. Đừng có làm quấy như vậy nữa nghe không? Thôi đi đi. Hai người ngó nhau, bộ bối rối. Vĩnh Xuân đứng dậy thôi thúc biểu đi. Ông Kinh Lương bước ra nói, thầy Thông đã biểu như vậy thì hai anh em đi lên tòa bố đi. Sao lại còn dục dặc? Hai người nghe như vậy mới chịu xá mà ra cửa. Ông Kinh cười mà nói với Vĩnh Xuân, tại có tục lệ như vậy nên họ mới đến đây mà kiếm thầy đó. Thầy thấy chưa? Vì thầy mới lãnh việc, họ chưa biết nên mới tới có vài người. Lâu lâu họ biết, rồi mỗi bữa họ tới cả chục cho mà coi. Sớm mời, thầy đi thử một vòng mà coi. Mấy thầy coi bộ trâu bò, điền thổ, sanh ý, bách phần, nhà nào cũng có khách vô ra nườm nượp. Có như vậy nên người ta khuyên hờ tôi, nghĩ cũng phải. Mà xét cho chí lý thì bệnh hối lộ nảy sanh ra được là tại dân. Nếu dân đừng thèm cho tiền thì sao mà hối lộ được? Không cho tiền thì họ làm khó. Họ bắt bẻ từ chút, họ làm tờ giấy lại, họ bắt chờ đợi cả ngày thì bất tiện quá. Thôi, ra phức ít đồng bạc đặng xong chuyện cho mau. Nếu người ta làm khó thì mình thưa, thưa với ai, dân có biết tiếng Tây đâu mà thưa với quan. Phải nhờ thầy Thông nói giùm, nếu thầy Thông binh vực đằng kia, thầy thêm bớt rồi mình mang quả. Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi mới nói. Hôm tôi thi đậu, thầy tôi có nói Thông Ngôn Ký Lục là hạng công bộc, không có quyền hành gì, nhưng làm trung gian giữa dân với quan trên nên có trách nhiệm quan hệ lắm. Thiệt vậy, làm sống làm chết được chớ chơi sao? Dân thiệt thà, lại nói ra quan không hiểu, tự nhiên ức thì ráng mà chịu, không dám hở môi. Người ta thừa tình thế đó mới làm mưa làm gió mà hóng hách bóc lột. Cái nạn này phải làm sao mà trừ, chớ để hoài như vậy thì nguy cho dân quá. Tôi không thấy phương pháp nào hết. Có chứ, muốn trừ cái nạn áp bức bóc lột thì cứ dạy dân cho khôn, cho dạng, cho cứng. Đừng chịu ai hiếp đáp, đừng để ai bóc lột. Hễ ức trí thì chống cự hẳn hòi, hễ sái phép thì kêu nài mạnh mẽ. Làm như vậy thì gỡ nạn cho dân mới được. Ai chịu dạy dân? Người có học thức, họ muốn để cho dân dốt nát, ám muội đặng dễ sai khiến. Thấy gần tới giờ hầu, hai người tạm dứt câu chuyện đặng đi làm việc. Vĩnh Xuân nhờ có sẵn khiếu thông minh, lại nhờ quen tánh ưa tìm hiểu, bởi vậy làm việc trong vài tuần thì biết rành rẽ công việc thuộc phận sự của thầy, mà thầy cũng hiểu sơ lược các công việc của mấy thầy khác trong tòa bố. Thầy còn được biết các ngành hoạt động tổ chức về mặt hành chánh trong tỉnh và khắp trong xứ. Vì vậy nên bây giờ thì thầy đứng thông ngôn rất bình tĩnh, vững vàng, ngồi làm việc thì lẹ làng, còn nói chuyện thì hoạt bát, không khác nào một thầy thông ngôn giúp việc nhà nước đã nhiều năm. Các bạn đồng liêu ai thấy thầy thông thạo mau lẹ như vậy thì dầu không thương cũng phải khen tài, mà lại thấy thầy được quan phó càng ngày càng thêm thân yêu. Nhưng thầy cứ một mực nhỏ nhoi khiêm nhượng, hỏi đặng học chớ không khoe khoang thì ai cũng phải kiêng nể. Có một điều thầy làm cho bạn đồng liêu xăm xì rồi ái ngại là thầy không chịu hối lộ. Ai có chuyện đem tiền tới lo với thầy thì thầy đuổi đi hết. Nếu còn nài nỉ thì thầy hăm kêu lính bắt đặng giải tòa. Không chịu hối lộ sao không làm thầy giáo, lại làm thầy thông. Làm thông ngôn ký lục mà thầy khác ý với bạn đồng liêu thì làm sao mà thuận hòa với nhau cho được. Tập sự xong rồi, làm việc đã dễ. Bây giờ Vĩnh Xuân khỏe trí mới tính tới việc mướn phố dọn nhà. Bà Kinh cho thầy hay, bà Sáu ở cách bà một căn mới cho chủ phố hay. Bữa rằm tháng tới, nghĩa là còn 20 ngày nữa, bà sẽ trả phố, đặng dọn về ăn quá mà ở với cháu. Bà Kinh đã có dặn ông chủ phố rồi, hễ bà Sáu dọn đi thì phải giao chìa khóa cho bà, đặng bà đưa cho thầy Thông đứng bàn quan phó dọn về mà ở. Chủ phố đã hứa chắc với bà rồi, vậy kể từ ngày rằm tháng tới thì sẽ dọn nhà được. Ông Kinh hỏi sẽ chở đồ đạc dưới Gò Công lên mà dọn nhà hay là phải mua đồ mới trên này. Vĩnh Xuân tỏ thiệt, vì nhà nghèo nên đồ đạc lôi thôi không có thứ chi quý giá. Thầy có dặn mẹ chừng nào mướn phố được rồi, thầy gửi thơ cho mẹ hay thì mẹ bán cái nhà, còn đồ đạc thứ gì xài được và cần ít thì chở ghe đò đem lên mà dọn. Thứ nào không xứng đáng thì bỏ, lên trên này sẽ sắm thêm. Bà Kinh nói, nếu không đủ bàn ghế hay giường dán thì bà kiếm mượn giùm cho mà dọn đỡ, rồi sau sẽ mua sắm thêm, đừng lo việc đó. Vĩnh Xuân viết thơ cho mẹ hay chắc rằm tháng sau sẽ có phố và xin mẹ sắp đặt cho xong, đặng qua ngày rằm thì chở đồ lên. Ông Kinh thấy Vĩnh Xuân đã an lòng khỏe trí rồi, ban đêm mới bắt đầu chỉ cho thầy hiểu các thể thi, chỉ niêm giận và bình trắc theo thể Thất Ngôn Bát Cú. Nghe thầy nói thầy thích đờn kìm, ông lại kiếm mượn thêm một cây đờn kìm kêu tiếng tốt mà treo trong nhà đặng tập cho thầy đờn. Từ đó mỗi đêm Vĩnh Xuân học làm thi một hồi rồi tập khẩy đờn. Thầy sốt sắng rèn tập, ông Kinh cũng tận tâm chỉ dẫn. Đêm nào hai người cũng thức hoặc đờn hoặc làm thi đến 12 giờ mới chịu nghỉ. Đến bữa rằm, thiệt quả bà Sáu chở đồ đạc xuống ghe đi về ăn quá, giao chìa khóa căn phố cho bà Kinh Lương. Trưa, bà Kinh dắt Vĩnh Xuân lại coi phố. Bà chê vách dơ, chỉ gạch bể hết vài tấm. Bà nói để bà xin ông chủ phố sơn phết, sửa gạch lại cho đàng hoàng. Buổi chiều ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc rồi, thì bà Kinh che dù đi vô nhà ông Hương cả chủ phố. Bà nói thế nào không biết, mà bữa sau mới tảng sáng thì ông chủ phố ra nhà ông Kinh đặng thăm thầy Thông Vĩnh Xuân. Nói chuyện qua lại theo lễ xã giao xong rồi, ông chủ phố hỏi chìa khóa và mời thầy Thông lại coi căn phố. Ông nói ông lấy làm vui lòng mà được để một căn phố cho thầy Thông ở. Vợ chồng ông Kinh đi theo mở cửa đặng cùng nhau coi. Ông chủ phố nói thầy Thông muốn sơn phết màu gì, muốn sửa chữa chỗ nào thì chỉ cho ông biết. Đặng ông biểu thợ hồ làm lại cho sạch sẽ, rồi sẽ dọn. Vĩnh Xuân chưa kịp nói thì bà Kinh danh. Xin ông chủ phố cho thay hết mấy tấm gạch bể từ nhà trên xuống nhà bếp, sửa khóa cửa trước, cửa sau cho chắc, còn sơn vách thì nên sơn màu trứng gà, bắt chỉ màu xanh đậm. Ông chủ phố chịu hết. Chừng coi rồi ra về, ông nói với thầy Thông rằng trong nhà ông có bàn ghế tủ ván dùng không hết. Vậy dọn nhà, thầy Thông có cần dùng thứ gì thì cho hay. Ông sẽ biểu trẻ nhà đem ra cho mượn mà dùng, chẳng cần phải mua hoặc đặt cho thợ đóng, tốn tiền nhiều lại cây không tốt. Chủ phố về một lát thì có thợ hồ, thợ mộc ra làm lăn xăng, người thay gạch bể, trám mấy lỗ đóng đinh, kẻ thì sửa khóa cửa, làm thông hồng, đặng đóng cửa cho chắc.